Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu mang theo chuỗi mân côi trong túi và lần hạt giữa những đe dọa rình rập.
Vatican, trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện với lời kinh Đức Mẹ, đặc biệt trong bối cảnh những mối đe dọa đang rình rập đối với thế giới, ví dụ như đại dịch. Ngài khuyến khích mang theo chuỗi mân côi trong túi.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong tháng 10, tháng theo truyền thống dành kính Đức Mẹ Mân Côi, trong lời chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi, tôi mời gọi tất cả anh chị em khám phá lại, đặc biệt là trong tháng 10 này, vẻ đẹp của việc lần hạt Mân Côi đã nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu qua nhiều thế kỷ." Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: "Trong những lần hiện ra, Đức Mẹ thường khuyến khích đọc kinh Mân Côi, nhất là trước những mối đe dọa đang rình rập đối với thế giới. Ngay cả hôm nay, trong thời đại dịch này, chúng ta cần phải cầm tràng hạt trong tay và cầu nguyện cho chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta và tất cả mọi người." Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu nguyện để qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Chúa có thể làm cho cuộc sống của chúng ta giữa thời kỳ đại dịch này trở thành một phục vụ yêu thương cho tất cả anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người cảm thấy bị bỏ rơi và không được bảo vệ. Đặc biệt, trong lời chào tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha mời gọi: "Tôi mời anh chị em đọc kinh Mân Côi và mang nó trong tay hoặc trong túi của anh chị em." Việc đọc kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Nó là việc chiêm niệm về các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đấng cứu thế với mẹ của Ngài, và là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa và các cám dỗ.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học.
Vatican, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học nhóm phiên họp toàn thể từ ngày 7 đến 9 tháng 10 với đề tài Khoa học và sự sống còn, dựa trên ý tưởng về vai trò của khoa học là nền tảng đối với sự sống còn của nhân loại. Do đại dịch, phiên họp quy tụ các chuyên gia của nhiều ngành khoa học khác nhau được tổ chức trực tuyến. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến hội nghị và hoan nghênh Hàn Lâm Viện đã dành phiên họp toàn thể này cho mối quan tâm về sự sống còn của nhân loại do COVID-19 gây ra.
Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, virus khi ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ cơ cấu xã hội, kinh tế và tâm linh của xã hội. Hơn nữa, nó còn gây nên những tác động to lớn đến giáo dục, dẫn đến nguy cơ làm gia tăng lao động trẻ em, bóc lột, lạm dụng và suy dinh dưỡng. Đồng thời, câu hỏi về các giải pháp công bằng cũng được đặt ra trước tác động của cuộc khủng hoảng này. Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ về hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nếu có ai đó nên được ưu tiên, thì đó phải là những người cần nhất và dễ bị tổn thương nhất. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 bùng nổ trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, khủng hoảng sinh thái và mất đa dạng sinh học một cách nghiêm trọng. Do đó, cần một sự hoán cải để thúc đẩy một hệ sinh thái nhân văn, xứng đáng với phẩm giá bẩm sinh và số phận chung của con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha gợi nên câu hỏi về trách nhiệm đạo đức trong khoa học, đặc biệt nảy sinh từ các phòng thí nghiệm vật lý và sinh học. Vì thế, các nhà khoa học không được miễn trừ cùng với các chính trị gia về trách nhiệm đạo đức trong việc nỗ lực ngăn chặn không chỉ việc sản xuất, sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân, mà còn cả việc phát triển vũ khí sinh học với nguy cơ tiềm ẩn tiêu diệt thường dân vô tội và toàn thể con người.
Đức Thánh Cha khích lệ nhóm tham vấn phụ nữ của Hội đồng Giáo Hoàng về văn hóa.
Vatican, ngày 7 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến nhóm tham vấn phụ nữ của Hội đồng Giáo Hoàng về văn hóa, nhân dịp nhóm tổ chức một khóa học trực tuyến với chủ đề Phụ nữ đọc Đức Thánh Cha Francisco, với các bài đọc, suy tư và âm nhạc. Đây là khóa học gồm nhiều kỳ khác nhau và lần này về tông huấn niềm vui tin mừng.
Đức Thánh Cha ghi nhận khóa học đóng góp những ánh sáng mới cho giáo triều. Đồng thời, lần đầu tiên một bộ của Tòa Thánh có một nhóm phụ nữ đóng vai chính trong các dự án và dòng văn hóa đang phát triển. Không chỉ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, mà còn đóng góp cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Một mẫu gương phụ nữ được Đức Thánh Cha viện dẫn để làm nổi bật sự thống nhất giữa khoa học và tâm linh, đó là Thánh Hildegard thành Bingen, được phong tiến sĩ hội thánh năm 2012. Thánh Hildegard đã phá vỡ khuôn mẫu thời đại của mình, lúc đó ngăn cản phụ nữ học tập và đi vào thư viện. Nhưng Ngài đã yêu cầu điều đó cho các chị em của mình. Đối với thánh nữ, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật và khoa học mà còn là phụng vụ. Do đó, với thời hiện tại, Đức Thánh Cha khuyến khích nhóm tham vấn tạo ra cuộc đối thoại giữa tri thức và tâm linh, giữa hiệp nhất và đa dạng, giữa âm nhạc và phụng vụ đối với một mục đích nền tảng và tình bạn và lòng tin phổ quát, giúp chữa trị một thế giới đang bệnh tật, bởi vì phụ nữ có món quà là sự khôn ngoan, biết cách chữa lành vết thương, tha thứ, tái tạo và đổi mới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hiện diện của phụ nữ trong lịch sử cứu độ. Một phụ nữ đã đón nhận ngôi lời, nhiều phụ nữ đã giữ ngọn lửa niềm tin trong đêm tối, những người chờ đợi và loan báo sự phục sinh. Với đặc tính chào đón và loan báo, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong một giáo hội đi ra nhờ sự lắng nghe và quan tâm đối với người khác.
Đức Thánh Cha tiếp nhóm chuyên viên đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến dành cho nhóm chuyên viên của châu Âu đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hôm ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha nhận định rằng minh bạch tài chính, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là thực thi nguyên tắc tiền bạc phục vụ chứ không cai trị con người.
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đề cao công việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của nhóm. Ngài nói, nó được kết nối chặt chẽ với việc bảo vệ sự sống và với sự chung sống hòa bình của toàn thể nhân loại trên trái đất, và với một nền tài chính không áp bức những người yếu đuối nhất và những người thiếu thốn. Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã viết trong tông huấn niềm vui tin mừng, đó là cần suy nghĩ lại về tương quan của chúng ta với tiền bạc. Bởi vì, theo Đức Thánh Cha, có những trường hợp chúng ta chấp nhận sự thống trị của tiền bạc trên con người. Để làm giàu, người ta không quan tâm đến nguồn gốc của tiền bạc, không quan tâm đến các hoạt động hay tính hợp pháp của việc làm giàu, hay cách lý luận bóc lột. Ngài nói rằng, trong một vài lĩnh vực, người ta đụng đến tiền và người ta làm cho đôi bàn tay của mình vấy máu, máu của anh em. Trong thông điệp tất cả anh em, Đức Thánh Cha đề nghị, thay vì đầu tư vào nỗi sợ hãi, vào các mối đe dọa hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, những nguồn lực này nên được sử dụng để xóa bỏ hoàn toàn đói kém và cho sự phát triển của các nước nghèo hơn, để cư dân của họ không sử dụng các biện pháp bạo lực hoặc lừa đảo và không bị buộc phải từ bỏ quốc gia của họ để tìm kiếm một nơi ở xứng đáng hơn. Đức Thánh Cha cũng lên án sự sai lạc của giáo điều tự do mới. Theo đó, các quy luật kinh tế và luân lý tách rời nhau, độc lập với nhau. Ngài gọi đó là một phiên bản thờ bò vàng mới của nền kinh tế không có mục đích nhân bản. Khi đó, tiền bạc không phục vụ chúng ta, nhưng chúng ta phục vụ tiền bạc. Chúng ta được mời gọi đề xuất lại trật tự hợp lý của những điều đưa đến công ích. Theo đó, tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để thực hiện các nguyên tắc này, Vatican đã thực hiện một số biện pháp về tính minh bạch trong việc quản lý tiền và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lần thứ hai, một người nữ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nam Phi.
Nam Phi, Đức Cha Sithembeni Chibuka, Giám mục của Hội đồng Giám mục Nam Phi, đã công bố việc bổ nhiệm Sir Siphiwa Munjeji dòng Đa Minh làm Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Nam Phi. Đây là lần thứ hai một phụ nữ giữ chức vụ này.
Đức Cha Chủ tịch cũng công bố việc bổ nhiệm cha Huy Patrick O'Connor làm đồng tổng thư ký. Từ đầu tháng 7 vừa qua, Sơ Moon Jetji đã giữ chức đồng tổng thư ký. Sơ sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình từ tháng 1 năm tới, thay thế Sơ Hermenegin Makoro dòng bửu huyết Chúa Giêsu đã giữ chức vụ tổng thư ký từ năm 2012. Sơ Makoro hiện tại cũng đang làm việc trong Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên, là người nữ đầu tiên giữ chức vụ Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Nam Phi, bao gồm các giám mục Nam Phi, Botswana và Eswatini. Trước đó, từ năm 2005 đến 2012, Sơ cũng là người nữ thứ hai giữ chức đồng Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Nam Phi, sau Sơ Bridget Flanagan, dòng Thánh Gia, vào những năm 1980. Sơ tân Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nam Phi, Siphiwa Mutjeji, 57 tuổi, tốt nghiệp Thần học Kinh Thánh tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Kenya.
Một vụ gia đình là ưu tiên của Giáo hội Ba Lan.
Ba Lan, trong đại hội thường niên lần thứ 387 của Hội đồng Giám mục Ba Lan diễn ra trong 2 ngày 5 và 6 tháng 10 tại Los và Papianis, các giám mục Ba Lan thảo luận đặc biệt về các thách đố mục vụ về gia đình và khẳng định các giá trị nền tảng của gia đình.
Các giám mục Ba Lan chia thành 5 nhóm thảo luận về các đề tài, các chiến lược trong và sau đại dịch, giáo hội ở Ba Lan và những thay đổi về văn hóa, sự hiện diện của giáo hội trong bối cảnh chính trị và xã hội, truyền thông của giáo hội và việc mục vụ giáo xứ trong bối cảnh biến đổi. Mở đầu khóa họp, các giám mục Ba Lan lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha đưa ra những hành động cụ thể để xây dựng một thế giới dựa trên yêu thương, hiệp nhất, quan tâm đến nhau, bắt đầu từ những người nghèo khổ nhất. Những điểm quan trọng trong khóa họp được chú ý là những thách thức mục vụ của giáo hội Ba Lan và thông qua tài liệu về việc đào tạo linh mục. Trong số những thách đố được xem là ưu tiên của giáo hội Ba Lan có việc bảo vệ hôn nhân truyền thống và gia đình, những vấn đề luôn được thảo luận nóng bỏng trong xã hội Ba Lan. Các giám mục khẳng định rằng hôn nhân dựa trên tình yêu, sự tương trợ lẫn nhau, được củng cố bởi ơn thánh và hướng đến sự sống là một quà tặng cho giáo hội và cho xã hội. Về ngày giáo hoàng lần thứ 20 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 với khẩu hiệu Totus Tuus để vinh danh Đức Giáo hoàng John Paul II. Các giám mục cảm ơn những người tham gia cuộc lạc quyên được tổ chức hàng năm trong dịp này để hỗ trợ học bổng quỹ công trình thiên niên kỷ mới dành cho những người trẻ tài năng nhưng thiếu điều kiện kinh tế tài chính.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Bài tình ca của những con tim vui bước trên đường.
Một chàng trai Bana sinh ra ở thị trấn Dakdoa, từ năm 12 tuổi, thích theo các bạn đến nhà thờ học giáo lý và sinh hoạt ca đoàn. Cho tới năm 1999, anh cưới vợ và theo vợ về Tung Rơ thuộc xã Con Gang và xin được lãnh nhận bí tích rửa tội. Con Gang bấy giờ chưa có nhà thờ, do đó muốn đi lễ và học giáo lý phải đạp xe hoặc đi bộ ra nhà thờ Lệ Chí, cách làng khoảng 20 cây số. Cũng may tại nhà thờ Lệ Chí có chú Rao là giáo phu trước năm 1975, đạo đức, sốt sắng, được các gia xứ tín nhiệm giao cho việc dạy giáo lý. Một chú giáo phu cẩn thận soạn bài, nhiệt tình giảng dạy cho người tại chỗ cũng như các anh chị em từ nơi xa tới. Chàng trai không chỉ học được giáo lý vững chắc mà còn học nơi chú, lửa nhiệt tình với những bước đi không biết mệt mỏi, chẳng quản nắng mưa hay đường xá xa xôi. Vì thế, mặc dù không được dẫn dắt để được sai đi như những người thợ lành nghề trên cánh đồng lương dân, nhưng khi được các chú đang có mặt trên đường loan báo tin mừng mời gọi, anh cũng bén gót đi theo. Nói là bén gót đi theo vì nhóm anh em trên đường bấy giờ có những lão tướng dày kinh nghiệm, chẳng hạn như chú trưởng nhóm hiện nay. Vào những năm 1993, chú đã đi đến tận nhà thờ chánh tòa Kon Tum tìm gặp các linh mục phụ trách người Ba Na để xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Tới năm 1999, chú xin nhập vào giáo xứ Tiên Sơn gần nhà hơn, dù vẫn cách nhà hơn 40 cây số. Nơi đây, chú cùng với anh em Charai buổi đầu đi Đắc Pơ và Cơ Pang đến với bà con người Ba Na đang sống trong những ngôi làng ẩn khuất sau những rặng núi dưới chân đèo Mang Giang. Sau một thời gian chung tay cày xới đã dẫn đưa được 160 anh chị em đến dòng suối Thanh Tẩy. Những bước chân thưa dần cho tới năm 2007, khi vùng Đai Sơ Mây, vùng đất quê anh, có một ngôi nhà thờ nhỏ bé và một mái nhà nguyện, được kể là một giáo họ thuộc giáo xứ Lệ Chí. Và dĩ nhiên, trên cánh đồng truyền giáo thì khoảng cách vài ba chục cây số có là mấy, cha xứ vẫn có thể gặp gỡ và quy tụ anh em, và sai anh em tiếp tục trở lại vùng đất như thể đã bị lãng quên mấy năm nay, và 12 anh em lại nắm tay nhau lên đường. Qua tới năm 2010, Đai Sơ Mây có cha xứ mới, Ngài yêu cầu anh em băng qua Tung Rơ để tìm đến với bà con các buôn làng Con Ga kế cận. Và chàng trai sinh sống trên đất Tung Rơ lẽ nào lại không có mặt giữa những người bạn đã bấy lâu chung đường. Vì gia đình anh chị chỉ có hai cậu con trai, vợ anh, một phụ nữ hiền hòa nết na và biết chăm lo nhà cửa trong ngoài. Do đó, chiều chiều anh cùng với vài người bạn có thể lên đường, đi qua các làng bên để thăm viếng, rồi khi đã gây dựng được điểm quy tụ, thì anh đứng ra tập hát và giúp bà con đọc kinh cầu nguyện. Suốt từ năm 2011 đến năm 2017, cánh đồng hàng 5 triệu lúa vàng, ngôi nhà nguyện nhỏ bé Tung Rơ và Đê Tun mỗi năm đều mở rộng cửa đón tiếp bà con về lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Khi thì 70, lúc hơn 100. Tính cho tới lễ phục sinh năm 2017 đã có hơn 1.000 người. Cũng may thời gian này có thêm cha phó, vì thế cha xứ có thể gần gũi và đủ thời gian chăm sóc bà con tân tòng. Trên đường loan báo tin mừng, việc đưa dẫn bà con về dòng suối thanh tẩy mới là bước thứ nhất. Bước tiếp theo dễ dàng nhưng cần nhiều người chung tay và đòi hỏi nhiều công sức hơn, đó là bước xây dựng các cộng đoàn mới rải rác. Giai đoạn này, nhóm như thể tạm dừng để cùng cha xứ lo củng cố cộng đoàn. Phải tuyển thêm giáo lý viên, nghĩa là tuyển thêm người chăm sóc các nhóm, thêm những điểm quy tụ giúp bà con học hỏi giáo lý và cầu nguyện. Và anh bạn của chúng ta, một người đã có thời gian say mê học giáo lý với chú Rao, đã tham gia hát ca đoàn và đã được gửi về tận nhà thờ Hà Nội ở Hố Nai để theo học khóa tác viên tin mừng. Lại sẵn nhiệt tình, anh đã cùng các bạn đi tới hết điểm này tới điểm khác, tùy theo yêu cầu của cha xứ và nhóm trưởng. Tuổi đời anh chị năm nay sắp xỉ 40, cậu con trai lớn đã lập gia, cậu con thứ hai 16 tuổi, đời sống gia đình vì thế tương đối ổn định. Nhà nghèo, nếp sống bình dị, những con tim đơn nghèo thấm đậm tình nghĩa. Trong gia đình giữa vợ chồng là bạn đời son sắt, trên cánh đồng giữa anh em là bạn đường chung sức chung lòng. Đặt chân vào từng mái nhà với con tim của người môn đệ chứa đựng lời Thiên Chúa, cháy bỏng khát vọng, lời thấm nhập và lên tiếng trong lòng mọi người, anh đã bước tới không ngừng. Cách đây 7 tháng, anh được phân công sinh hoạt tại nhà nguyện làng Cry, một làng chỉ có 14 gia đình mới trở lại công giáo, số còn lại đã theo tin lành. Hàng tuần 3 buổi tối, anh tới tập hát cho các em nhỏ và chủ sự giờ kinh tối. Tuy nhiên, anh không chỉ đến lo giờ kinh nguyện rồi lặng lẽ ra về, anh luôn đến sớm đi thăm từng nhà để mời gọi, thúc giục. Nếu có ai đau yếu thì anh chạy đi báo cho cha xứ, mời cha đến thăm viếng và cho rước lễ, cũng như ban các bí tích nếu cần. Từ làng trở về nhà, có những đêm mang nặng nỗi lòng con Thiên Chúa làm người, trước một số cảnh đời anh gặp chiều nay. Anh đem chuyện chia sẻ với vợ, người bạn đời giờ đây cũng là bạn đường. Cả hai cùng chung lời kinh ngợi khen, khấn nguyện, cảm tạ và cùng nài xin Đức Mẹ và các thánh chuyển cầu những ước nguyện trước tòa Thiên Chúa. Tháng 6 năm nay, 2020, vùng này lại có thêm một cha phó nữa. Cha xứ mới về, ao ước quy tụ lại nhóm 12 để tiếp tục khai phá cho xong cánh đồng Con Gang. Người bạn trẻ của chúng ta vẫn có mặt, và lần này anh đứng đầu danh sách. Sau 5 ngày họp mặt và học hỏi, nhóm 12 mới được sai thẳng tới Lương Dân, và anh được phân công cùng với hai anh em nữa đến một làng, chỉ có một số ít gia đình được rửa tội. Đường mới, khách đường mới, bài tình ca mới, mùa xuân mới đến khi gió thu sang. Chiều nay, chiều Chủ nhật, buổi chiều khởi động cho bước đường mới. Đúng 2 giờ, các anh tới điểm hẹn, sau lời nguyện mở đầu là đưa ra chương trình và phân chia nhiệm vụ. Tới làng vào 3 giờ chiều, anh em chia nhau đi thăm các gia đình lương dân. Tiếp đó, 5 giờ họp nhau lại tại nhà nguyện của làng, cùng nhau cầu nguyện và tôn vinh lời Chúa. Đặc biệt lần này có mang theo một loa kẹo kéo, anh em có thể dùng để hát thánh ca và sau đó là phần vui chơi hát với nhau. Chương trình kết thúc vào 8 giờ tối, lên đường trở về nhà. Chuyện gì đã diễn ra dọc suốt hành trình chiều nay? Những con tim biết lắng nghe vào từng nhà để chào thăm và để lắng nghe. Lắng nghe Thiên Chúa nói trong lòng mỗi người, lắng nghe ngôi lời nhập thể lên tiếng ngang qua từng cảnh đời. Thì ra, Thiên Chúa của những con người bơ vơ lạc lõng vẫn có mặt ở đây, trong từng mái nhà để chăm sóc và dẫn dắt từng người. Và bước đường hôm nay cũng như những ngày tiếp theo sẽ là chuyện kể về Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Những câu chuyện dệt lên giai điệu bài tình ca của người gieo bước trên đường. Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Sau tất cả, mình trở lại với nhau.
Bạn thân mến, cuộc đời có ai là hoàn hảo, có ai mà chẳng đôi lần mắc sai lầm. Và khi đó, người ta học được thế nào là tha thứ và được thứ tha. Có lẽ tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng quả thực tha thứ giúp mở ra tương lai. Tha thứ là nhớ có chọn lọc, chỉ tập trung vào tình yêu và gạt những điều khác lại phía sau. Tin mừng kể cho chúng ta một dụ ngôn thật đẹp về tha thứ, về cái cách mà Chúa bảo Phêrô phải tha thứ cho anh em mình 70 lần 7. Nếu Phêrô tập trung vào số lần như là sự giới hạn của sự tha thứ, thì Thầy Giê-xu nói với ông lý do tại sao phải sống sự tha thứ ấy. Chuyện kể rằng có một ông vua kia muốn các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách, làm cho mọi sự công minh phân bạch. Đến một ngày kia, người ta phát hiện ra một đầy tớ của ông làm ăn bất chính. Anh được giao quản lý kho vàng cho vua, nhưng lại tìm cách làm lợi vun vén cho mình. Không có đủ tiền để trả, người ta định bán anh, vợ con anh và tất cả những gì anh có để gán nợ. Bấy giờ, anh ra sức năn nỉ, xin cho mình một con đường sống. Xin ngài hoãn lại cho tôi sẽ tìm cách trả hết cho ngài. Nghe anh nài nỉ, nhìn thấy tình cảnh của gia đình anh, ông động lòng thương. Chẳng những hoãn nợ, ông còn tha hết cho anh. Ra về, thở phào nhẹ nhõm, anh bắt gặp một người bạn của mình. Cậu ta mắc nợ anh một số tiền kha khá, nhưng cũng chưa bằng một đồng vàng trong số 1.000 lạng vàng anh nợ vua. Thế mà, anh túm lấy, bóp cổ cậu và bắt cậu trả hết nợ ngay. Cậu ta cũng xin anh hoãn lại ít bữa, hệt như cách mà một người khốn khó như anh nài nỉ lúc gian nan. Nhưng anh bắt cậu ta đi tù với khoảng thời gian tương xứng với số tiền cậu ta nợ anh. Và ông chủ biết được tin ấy. Ông nổi cơn thịnh nộ, gọi anh tới và bắt giam vào ngục, và thời gian cũng tương xứng với số nợ anh phải trả. Nếu những biển báo trên đường chỉ cho người ta biết hướng nào nên đi, hướng nào nên tránh, thì câu chuyện về người quản gia này thực sự là dấu ích rất to và rất rõ được đặt trên một con đường sai. Đừng làm như người này, hãy làm ngược lại với anh ta. Vậy điều gì anh còn thiếu, điều gì đã khiến anh đi sai? Có lẽ là do việc quản lý của anh gắn liền với hai chữ bất chính. Có lẽ là anh đã phạm nhiều sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất là thiếu lòng thương xót. Anh không xem người khác là đồng bạn, không xem người khác cũng là đồng loại với mình, không nghĩ người khác cũng có những yếu đuối và những sai lầm như mình. Anh thiếu lòng thương xót mà anh nên có và cần phải có. Đáng lẽ ra, sau tất cả những gì xảy ra trong đời, anh phải hiểu biết và kiên nhẫn hơn. Nhưng anh đã để mọi thứ lướt trôi thật nhanh. Những thăng trầm, thậm chí là bi kịch cuộc đời của chính anh hình như không giúp anh học được bất kỳ bài học nào. Và vì thế, anh cũng chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Anh làm ăn bất chính, phung phí tài sản vua trao. Anh bị phát hiện và bị lên án. Nhưng nhà vua một lần nữa thương xót anh và tha bổng hoàn toàn cho anh và gia đình. Và cái gì tới cũng phải tới. Khi cuộc đời cho ta quá nhiều lần để sửa sai, quá nhiều bài học để bắt đầu lại mà không biết nhận ra điều mình cần phải làm, thì những ngày bất hạnh cũng sẽ đến. Ngay khi món nợ được tha, ngay khi bi kịch của gia đình anh đã trôi qua, anh cũng chỉ coi đó là một tai nạn trên đường. Anh không cảm thấy biết ơn vì món quà mình nhận được. Đó cũng chính là thứ cảm giác khi anh nhận được sự tin tưởng giữ trọng trách quản lý kho vàng. Trên đường về, anh sẵn sàng bóp cổ người nợ anh vài trăm quan tiền, bóp cổ cho đến nghẹt thở. Cái thanh thản vì được tha thứ liền mất đi chỉ bởi vì anh không biết thứ tha. Nếu nhìn cuộc đời trong những điều mà anh ta bỏ lỡ, toàn bộ chiều kích của 70 lần 7 hiện ra trước mắt chúng ta. Có lẽ tha thứ không thay đổi được quá khứ, nhưng quả thực tha thứ giúp mở ra tương lai. Hành trình cuộc đời với những cuộc gặp gỡ, những món quà được lãnh nhận, những sai lầm mắc phải, những tổn thương phải gánh chịu, những hiểu lầm phải mang lấy, một phần dẫn đến tính cách. Cuộc đời là những con đường không thẳng như người ta nghĩ và đôi khi có nhiều chông gai. Nhưng trong tất cả mọi sự, ta học được cách sống nhân ái với nhau. Tha thứ là một hành trình tập trung vào tình yêu và để những điều khác lại phía sau. Tha thứ không phải là quên, nhưng chính xác là chọn điều cần phải nhớ. Nếu cần phải nhớ điều gì đó, có lẽ tôi cần phải nhớ mình đã được lãnh nhận và được thương xót thế nào. Nếu cần phải nhớ, có lẽ tôi cũng cần phải nhớ rằng những người xung quanh là đồng loại, là anh chị em của tôi, với những yếu đuối, với những sai lầm, với những khổ đau mà tất cả phải gánh chịu. nếu có thể bỏ qua, tôi có thể bỏ đi lối sống chỉ tìm cách bào chữa và tìm lợi cho mình. Nếu có thể bỏ qua, tôi có thể bỏ qua cái nhìn hạn hẹp về số lần phải tha thứ. Khi ấy, tôi chỉ cần nhớ rằng, tôi là con người của tha thứ vì đã được thứ tha. Nếu Chúa chẳng tha thứ cho chúng ta, có lẽ thiên đàng sẽ rất trống vắng. Nếu gia đình chẳng có tình thương, thì nó sẽ chẳng được gọi là mái ấm. Sau tất cả, chúng ta xin cho mình biết trở về cùng Thiên Chúa và đón nhận lòng thương xót và để cho chính mình được chữa lành. Sau tất cả, xin cho các gia đình được hòa thuận và yêu thương nhau. Xin Đức Maria đứng kiên trì đứng dưới chân thập giá, dạy chúng con biết tha thứ cho nhau và nhìn về phía trước.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.